còn ba vị khác á cùng chủ trương là được phong làm tổ, cùng chủ trương với cái khuynh hướng của thiền đạo, tức là cái sự giảng sanh là hoàn toàn do tha lực, mà lực đúng với bản nguyện của Đức Phật. Cái gì mà muốn hiểu tha lực cho thiệt nhiều á, cái gì nó hiểu Bồ Tát đạo cho thiệt nhiều thì tự nhiên cái gì mới tin được cái tha lực này nha. Tại vì khi Bồ Tát đạo họ tu là học để nhiếp họ chúng sanh, thành là từ nhiếp họ chúng sanh mà họ đặt hết tất cả nguyện này và nguyện khác. Mỗi vị tổ là nhiếp độ chúng sanh theo một cách, mỗi vị Bồ Tát nhiếp độ chúng sanh một cách, thì do nhiếp độ đó mà phát nguyện. Thành ra từ theo cái nguyện mình thích cái đâu thì mình đi nguyện đó, còn mình thích chấp Phật Di Đà mình đi theo cái nguyện Phật Di Đà, nào nên mình thích chấp Diệt Sư thì mình đi theo cái nguyện Phật Diệt Sư. Vậy đó, tức là mỗi một vị đặt ra cái nguyện để nhiếp độ chúng sanh, vì cái bản hoài của họ là cứu độ tất cả chúng sanh. Tùy theo cái thời gian họ phát nguyện, nếu thời gian nó căng tánh chúng sanh sao đó thì họ cũng phát nguyện cho cái loại căng tánh chúng sanh đó, thể nhiếp độ căng tánh chúng sanh đó. Thành ra như vậy mà cái nguyện nguyên của chư Phật nó vô lượng vô số. Ở đây thì mình nói về cái nguyện của Phật A Già thôi, chứ không có nói những cái nguyện của vị Phật khác. Thì trong các tổ mà ngài Pháp Nguyên Thượng Sư mà đặt ra đó, năm vị tổ đầu tiên mà đặt ra đó, tổ Thiện Đạo được tung qua xem là hóa thân của A Di Đà Phật. Tổ Thiếu Khương, tổ thứ năm được tung qua xem là hóa thân của tổ Thiền Đạo. Thì trong các tổ Tịnh Độ Tông của Trung Quốc á, chỉ có ba tổ là có năng lực thần thông thôi, là tổ Thiền Đạo. Thiền Đạo mỗi lần niệm Phật đó là xẹt hậu quang trong miệng lên. Tổ Pháp Chiếu, tổ Thiếu Khương, tổ Thiếu Khương mỗi lần niệm Phật là trong miệng bay ra một phần Phật. Những cái tổ khác á, chưa thấy nói những chuyện gì thần kỳ. Còn Đàm Loan Đạo trước á, thật sự ra nó không có những chuyện thần kỳ. Có một cái là gì chủ trương là tha lực niệm Phật, mà là những người chủ trương đầu tiên. Rồi ngài Thiện Đạo là nâu theo đó mà phát triển ra nên được xưng là nhất tổ sơ tổ. Nhưng mà riêng tới ngài Thiện Đạo là có những cái chuyện rất là thần bí. Bữa nay mình sẽ nói về cái chủ trương hoàn toàn tha lực vị tổ này á, được xem là hóa thân của Đại Thế Chí. Trong những cái đạo tràng mà ngài dẫn đến kinh hành á, nhiều khi ta đi kinh hành người ta thấy thì Đại Thế Chí đang dẫn đi kinh hành chứ không phải là ngài. Chuyện đó là cái chuyện mà nhiều khi hoặc là trật tử xem phát để cho mình được tên mình không hiểu. Và rất tiếc là những cái quyển sách chủ trương của tịnh độ của bên Nhật thì hiện nay không ai dịch hết á. Cái quyển dịch này là quyển dịch của anh Nhàn ở Parujana, chùa Bồ Đề. Anh Nhàn là chùa ở Việt Nam, là một vị tăng sĩ. Sau khi qua Mỹ thì ra đời đến vợ, thì vợ là người Công giáo. Và anh ta đã mất rồi, mất tay năm mấy. Thì có một cái việc mà phái đoàn Parujana đi qua thăm chùa Tịnh Dục ở đây nè. Lúc đó tôi ở trong rừng, tình cờ tôi cũng có tới, trong cái việc họ tới đó, thì thực sự tôi cũng biết anh Nhàn là ai. Thì anh đến thì anh mới nói với thầy trụ trì, tôi có thầy trụ trì ở đây nói là thầy trụ trì bộ, anh biết trong chùa này có một cái tạng của Tàu là lại chính tạng có nhiều kinh, thì anh phát tâm muốn mượn về để nghiên cứu. Thì thầy trụ trì nói được, anh cần gì thì mượn. Nhưng mà lúc đó anh chưa tìm được cái tịnh bộ nó nằm trong cái tập nào, bởi vì cái bài chánh tạng của một bộ á, bộ tam tạng đầy đủ nhất. Hiện giờ bên Tàu, bên Đài Loan, bên tất cả những cái nước mình lấy tạng chúng Tàu làm chánh vẫn coi cái bộ đó là bộ đầy đủ nhất, do dịch bổn làm chứ không phải do Tàu làm. Tới giờ phút này là Tàu vẫn là tuổi họ chưa làm được bộ tạng như vậy. Và Tàu vì vấn đề mặc cảm như vậy, bây giờ Đài Loan nó đang khuynh hướng là nó xúc tiến nó làm bộ tạo tạng khác, hy vọng rằng là nó dồi dào và xúc tích hơn là bộ của Nhật. Nhật này nó sở dĩ nó thành tựu được là do Nhật Hoàng ra cái lệnh toàn các chùa ở Nhật tập trung để làm, mà họ phải làm trong 30 năm thì mới thành. Nhật hồi xưa là cái cường quốc, lúc mà hợp tác liên quân mà chiến đánh đóng Bắc Kinh á, thì người Nhật không phải là vô để chiếm tài sản, người Nhật thì đã vô để chiếm văn hóa Tàu. Tất cả những cái kho tàng dự trữ kinh điển này có thực sự đó là vua triều đình nó giữ hết á. Nhật với Pháp với một số nước Âu Châu họ kinh hướng họ muốn lấy được cái văn hóa, họ tìm cái hang để mà họ chiếm vô họ. Thì những cái tài liệu đó là những cường quốc họ nắm hết. Lúc mà thành phố Bắc Kinh mà cháy tan nát dịch, tài liệu đem về rất nhiều. Ông đó có những cái bộ mà những cái tạng Tàu hồi xưa tìm không ra luôn. Chẳng hạn như bộ thì bà pha luận tháp giữ hết á, dịch tìm không ra nè. Tàu nó là có tàng nhanh quá đó, mất hết, tản mạc hết. Thì Nhật cũng có cơ hội vô lấy rất là nhiều, nhờ vậy đó mà sau này họ làm cái bộ tạng họ tài liệu hơn nữa. Nhưng mà sau này cái vấn đề mà giao thông văn hóa giữa các quốc gia đồ đó thì cái gì nó thiếu, họ đi tuy là những cái thư viện quốc gia của những quốc gia khác họ sưu tập về, nó thành ra cái tài liệu đó nó tương đối cái rộng rãi. Ngoài ra sau này cái tàu giao lưu quốc tế có rộng rãi thì họ lấy thêm số tài liệu về Bali, một cái tài liệu về Sanskrit, một số tài liệu về Tây Tạng không hợp dịch lại, thành ra cái kinh điển trong cái đại tạng của Nhật Bổn nó xúc tích nhiều hơn của tàu nhiều lắm. Thì thầy Tịnh Trí có một cái công rất là lớn, trong cái vấn đề truyền bá Phật giáo. Là trước khi mà thầy chủ trương lập cái chùa này đó, thì thầy đã đem về trong Việt Nam khoảng 30 mấy bộ tạng đại chánh gì cho hết tất cả các học viện ở trong Việt Nam, khoảng 30 bộ, một bộ khoảng 4.000 đô. Anh ra cái phước báo đó mà thầy lập cái chùa này nè. Cái thực sự ra không có phước báo đó chùa nó không thành đâu. Thực sự ra cũng là cái duyên, chứ phải thầy có tiền nhiều như vậy. Có một người đệ tử, thầy người đệ tử có nhãn thuận á, chứ bà giàu lắm. Bà có cái thắc tâm, thắc tâm mà muốn hỗ trợ những cái chỗ nào mà tu hành mà thiếu thốn phương tiện thì thầy kinh tế viên mà để bà đồng ý. Đồng ý là thầy cứ vô chùa coi những học viện nào, chùa nào cần để dùng khách thì cũng phải được 3 mấy chỗ, 4 chục chỗ vậy đó. Trước khi thầy mà về đây nhận khách á, họ liên lạc rồi làm giấy tờ vô thì cái các học viên nhà hạnh là cảm nhận cái chủ phải đứng ra lãnh. Thầy hồi xưa là vấn đề mà em xin khách chỗ rất là khó khăn ảnh, rồi mấy thầy hạnh bình mấy thầy kia là phân phối ra. Hỏi ra thì nhờ vậy mà trong Việt Nam gần như là những cái cột điện chánh ở trong Việt Nam á, từ Cà Mau, Bến Hải, Bạc Liêu gì là tới Huế thôi, chứ xưa cái phong tàu nó chưa đi được tới Đà Lạt. Thì gần như là những cái chùa lớn, cột điện lớn đều có một bộ đại chánh tạng. Thứ ba mà sắp đi làm vụ không thì bà nhập thất. Công đức là gì mà nó rất là lớn. Mà sau đó là về phát tâm làm cái chùa này. Nó đang dựng cái chùa này, thật sự ra cái đức phát tâm cái này thì thậm chí không có một đồng nữa. Không có một đồng, tôi còn thợ mà. Rồi nó không biết làm sao mà làm được cái chùa mà toàn là những cái tiền mượn của Phật thì tí không phải là cái người ở Tịch Xác, không có quen ai ở Tịch Xác đó. Ở trong rừng thì quen có mấy Phật tử của thầy Tịnh Đức lên rừng chơi thăm thầy, có thể tí nhập khách 2 năm ở trên rừng. Thành ra lúc mà lên rừng thì có quen vài Phật tử của thầy Tịnh Đức coi, trong đó có bác sĩ Minh này kia đó, bây giờ vẫn còn đó. Hơn những người cũng giàu thì không trăm mượn, người thì 4.000, người thì mấy nhà, tổng cộng được khoảng chừng tôi nghĩ cho 20-20.000, rồi bỏ tiền bao mua đất vậy đây. Không có một Phật tử hỗ trợ nào hết ngoài cái đứa em là cái tù âm nhạc đó. Thành ra đứa em đó là cái hỗ trợ chánh, nhưng mà như là hộ pháp hộ trì. Thành ra có cái việc đi mua dụng cụ ở gần Tây Nam thì gặp đầu anh gì đánh đầu tiên. Thì từ đó anh mới giới thiệu Phật tử Tây Nam. Thì anh Tây Nam là những Phật tử đầu tiên hút cái chùa, rồi từ từ đó mới phát triển nè. Người ta nói là nếu mà không công đức thì không làm cái chùa này nổ. Không biết đó là nói là không biết do cái đại tạng mà thầy đã phát tâm đem vô trong Việt Nam, đem Việt Nam thông cái vụ đó em tôi thì mới là họ lãnh vài người ra bên Tàu để tu học, và những người đó là những người đầu tiên. Giờ bên Đài Loan bây giờ có khoảng 80 mấy đi kinh ở bên, nhưng mà vô học sinh đầu tiên mà họ Đài Loan chỉ có 3-4 người thôi, mà có người đó là người ở Mỹ thôi, ở Mỹ và những cái Âu Châu qua. Mà khi bao lãnh mấy người Việt Nam đầu tiên qua thì họ đều không muốn, thì họ muốn nó biết là Việt Nam là cộng sản mà Đài Loan là cộng cộng. Thầy Tịnh Trí phải lấy cái danh nghĩa lúc đó họ kinh Tịnh Trí lắm. Thầy thứ nhất là người ở Mỹ qua, thứ hai là họ rất là trọng đạo, mà Tịnh Trí là thường người vẫn rất là giữ quan nghi, cái thói quen Tịnh Trí là rất là giữ quan nghi. Thành đi đâu người ta nhìn quan nghi người ta phục lắm. Thầy Tịnh Trí phải lấy cái tư cách của mình bảo lãnh cho mấy người đó. Tầm đó có người gì đã gặp Bình Hoàng tháng 9 này nè, đã qua giảng một lần nữa, cái lần thứ hai. Thầy đó giỏi đó, thầy rất là giỏi. Là những thầy mà thầy Tịnh Trí bảo lãnh ra, bảo lãnh ra mà không phải yên đâu. Có mấy thầy đem vô ngay cái trường mà thầy cái bảo lãnh đó, nói ông này là cộng sản. Thầy là không tiện để nói thẳng tên mấy thầy đó là mấy thầy ngồi bất rồi. Chính thầy là ông giáo học, ông đang nghi ngờ nữa. Ông có chưa Tịnh Trí rồi, hỏi giờ sao. Nó bảo lãnh 3 người, một cô ở bên tu viện Trường Nghiêm, với 2 thầy là thầy Minh Quang và thầy Hạnh Bình. Cuối cùng cái cô đi không được, vì xin giấy thông Việt Nam ra không được thôi. Còn 2 thầy Hạnh Bình và Minh Quang qua được. Thầy Minh Quang bây giờ thì đang ở bên tiểu bang miền Bắc. Còn thầy Hạnh Bình thì đang học ở Hoa Phạm, trường Hoa Phạm là trường có cái bằng chứng chỉ về học học, thì này học lý chứng chỉ. Hạnh Bình ở tàu nghe cái người đó đó làm cái bàn đạp mà tìm cách để đem cho mấy thầy trong Việt Nam qua. Thì bây giờ mấy thầy ở Việt Nam qua đó đem ra khoảng 8 mấy người rồi. Bởi vì thầy Tịnh Trí vừa qua Đài Loan mà mấy thầy có ai cũng kêu là đại ca đó. Rất có cái ơn nha. Thực sự là những người bảo lãnh đầu tiên mà em đầu tiên đó mà vẫn có tiền, tức là tình chống, vẫn có những cái ý kiến nữa là thành ra cái ông mà nhắn đáp cho ông mới cười rồi. Ông nói bây giờ mấy người ta nói cái này là cộng nè. Thì ông sao? Ông nói là tôi lấy tư cách là tư sĩ đó, tôi bỏ đảng rồi là thuần tí là tu thôi. Mà tại vì là ở thống trong cái cộng sản mà thì ông tin thầy Tịnh Trí hơn mấy ông kia. Thầy Tịnh Trí phải nói là rất cái hình tướng của nhất thực người ta mạnh lắm. Thầy Tịnh Trí ở đó có Phật tử đội đem chùa cho nó mà. Ở Đài Loan á, đội đem chùa cho nó, năng nỉ ở là trụ trì nữa. Rồi sau đó rồi là mấy công tác đại tạng này kia đó là thời gian sao ông cũng chán nản thất tu thời gian thì từ sau đó mới mở cái chùa này. À, nói về anh Nhàn, này thì cuối cùng thì chết bệnh cancer và cũng không được đem vô trong chùa để làm lễ vì bây giờ tôn giáo. Nhưng mà nói là nếu mà có niềm tin sao cũng giảng sanh được thôi. Hôm nay thì cũng hướng ông chuyển qua thiền. Sau đó thì ông đã liên lạc với chùa thì ông mới tư ra cái tác phẩm của Pháp Nguyên Thượng Sư là nằm trong quyển đại tạng mấy nha. Thì mới ngờ thì anh Trí giỏi qua đưa dịch thì Thiền Trí đã giỏi qua cho gửi qua cái quyển mấy thì cũng quên rồi. Sau khi dịch xong rồi đó ông mới gửi một cái bản thảo cho Thiền Trí, Thiền Trí ông đọc rồi ông bỏ ông tủ luôn thì ông không giờ lại cập không giờ giảng tới. Sau đó tôi qua Cali thì thấy in được cái quyển đó in cho tôi cầm về. Thì tôi đọc thì tôi tưởng đó là hoàn toàn thao lịch phù hợp với cái chủ trương của Phật tử hiện nay, thì lấy làm cái cơ sở để mà giảng tiếp tư tưởng của thiền đạo, cái thực sự cái tư tưởng của Nhật Bản mà đó giờ mấy thầy mình không ai dịch hết á. Thì sau đó tôi tìm cách liên lạc do này tôi có dịch thêm hay không. Thực sự ông có dịch một vài tác phẩm nữa, nhưng mà những tác phẩm đó thì ông đưa cho Tâm Chính Chánh để cho anh đọc qua thành cái bài như là giảng thanh lâm dung gì đó. Tôi cũng dùng cái tác phẩm này, tôi có giảng một bài giảng ở bên Lào mà, rồi có giảng một bài giảng ngắn ở chùa Tịnh Lục lâu rồi. Nó cái chủ trương của cái gì đây. Sau đó thì tôi ra những cái CD của tôi giảng ở trong đó đó, thì cái tác phẩm giảng đó nó là một cái phần nhỏ đó, tại vì một tiếng rưỡi hai tiếng nằm trong đó. Ở bên Phật Lama thì có cái cô đó là cô Thành Tâm ở trên Thành Nét đó, là cô cho văn giảng phi. Thành ra nó những tài liệu ở chùa rồi tôi cũng gửi cho cổ, thì cổ muốn cho ai thì cổ cho, thì cổ tâm tránh làm kinh thở rồi cổ đem rồi tính tâm tránh nó viết cái thơ nói tôi giảng không đúng thơ bình thường của ngày Pháp Nguyên Thượng Sư. Ông nói giảng gì là phải xem xét lại. Nhưng thật sự đó lúc đó thì mình giảng thì giảng cũng tha lực không, chứ đâu phải là giảng có tự lực, tôi cũng chưa thấy mình lỗi một cái gì. Nhưng mà sau này thì mình ngẫm nghĩ lại thì có lẽ ông nói cũng đúng. Sao dầu sao khi mình giảng dầu là tha lực, nhưng mà cái lối giảng của tôi vẫn giảng cho khi người ta làm sao giữ được kinh nghiệm, giữ kinh nghiệm, kinh nghiệm, thì trong đó vẫn có một chút xíu tự lực. Thành ra ổng gọi thơ là ổng cũng như là ổng nói thường tôi giải thật tử cũng nên làm niệm Phật, cũng nên là nhớ Phật để giữ cái niệm về Phật cho nó có tôi giảng tôi vậy đó. Thành ra có lẽ ổng đồng ý, không biết ông nói là đúng một phần không biết thơ nó để tôi nói giúp thơ tôi nói cái đó là tự ra mỗi người giảng là theo cái nhìn của họ thôi. Nếu mà tôi giảng không đúng thì xin lỗi vậy thôi. Sau đó ổng có gửi một vài cái tác phẩm thiền năng dịch thì mỏng mỏng vậy thôi. Tôi nghĩ là sau này có lẽ ông kinh hướng thiền nhiều, không biết tính tâm độ còn không. Cách này mấy tháng thì tôi đã thất nghe tin là ông vừa mất. Nói cho thực sự cái người cái vị này là người đầu tiên có kinh hướng là muốn chuyển dương cái tư tưởng mà hoàn toàn tha độ của ngài Thích Nghiêm. Hôm nay thì cái vấn đề mà sanh ra ông cũng có cái sự tiền kỳ là gia đình ba má ông đó là không có con, do đó mới vô trong cái chùa cầu tự. Cầu tự một thời gian thấy một vị tăng đến tao cho một con dao cái vào đầu á, thì bà nuốt đi, thì bà nuốt rồi sau đó là mang thai. Mang thai thanh ra ổng thì khi thanh ra đó thì thấy cái mây ngủ sắc ánh sáng chí đầy nhà đại khái thì mấy cái đệ tử được cả gì được, cũng thần kỳ lắm. Rồi lúc 9 tuổi 3 ngày đã mất rồi, thì bên phải là tinh thần võ sĩ đạo à, thì 3 ngày mà bị giết, ổng bị thương nặng thì trước khi ông già chết ổng nói với con là đừng có báo thù không. Đây là một cái gọi là ân nhân văn hóa, không muốn gì đó. Thì ngài cũng nghe theo cái lời đó mà ngài không có chia. Thì đến năm 14 tuổi á, thì ngài xuất gia. Ngài xuất gia nhưng mà thương tin ấn hộ đó, nghĩa là ngài đọc đâu mà nhớ đó vậy đó. Tại tạng kinh điển Tàu nó nhiều lắm, thấy không? Mà ngài đọc qua 5 lần. Thì ngài xuất gia với hòa thượng Giác Quán. Thế ngài dạy thế ngài đâu cái đâu hiểu đó. Tất cả đọc qua lần là hiểu, mà không những thật mệt đời mà thất đạo mà đọc qua lần là phải biết liền. Thì cuối cùng là thử nói giờ đây là một cái pháp khí rất là giỏi, mà nếu mà để còn ở một cái dịch không quê gì thì ổn mới gửi ngài lên Tỷ Vệ Sơn. Tỷ Vệ Sơn là cái hòn núi đó, rất là nhiều tự viện, là cái hòn núi nó phát triển đầu tiên là do ngài Không Hải. Không Hải là chuyên về mật tông, sau đó những cái dòng pháp khác nó xuống nó tụ núi rất là nhiều, thì gửi ngài cho một vị tổ về bên dòng Tinh Thai Tông á để ngài tu học. Thì khi ngài tới cái vị tổ ngài Tinh Thai Tông đó, thì ngài Tinh Tông mừng lắm. Ông nói là trước khi mà ngài tới thì đêm đó đã gặp ngài đã nằm ổng thấy rồi, ngài ổng thấy là như cái mặt trời mặt trăng chiếu trong cái tự viện thì ngài biết là bữa nay có cái điềm lạ phải không, thì sáng hôm sau là